میرور بند.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ tư 20 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh đặc biệt này, trước hết là tường thuật về việc bầu Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ, cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về việc bầu Đức Tân Giáo hoàng Benedicto thứ 16 do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Habemus Papam, chúng ta có Đức Tân Giáo hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, những hồi chuông vừa rồi là chuông của đền thờ Thánh Phêrô đổ vang lên mừng giây phút đã bầu xong Đức Giáo hoàng. Vào lúc 5 giờ 49 phút chiều theo giờ Roma, tức là lúc 10 giờ 49 phút tối giờ Việt Nam ngày thứ ba 19 tháng 4, khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistina, báo tin cho biết là quý vị hồng y cử tri trong mật viện đã bầu được vị Tân Giáo hoàng kế vị Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị vừa qua đời. Đây là vị Giáo hoàng thứ 265 của Giáo hội Công giáo. Như thế, mật viện lần này chỉ kéo dài trong vòng hơn 24 tiếng đồng hồ một chút, tức là từ 4 giờ 30 phút chiều ngày thứ hai 18 cho đến 5 giờ 49 phút chiều thứ ba 19 tháng 4. Và chỉ tổng cộng có 5 lần bỏ phiếu. Một lần bỏ phiếu vào chiều thứ hai và 4 lần bỏ phiếu trong ngày thứ ba. Khói trắng bốc ra từ ống khói nhà nguyện Sistina, lúc đầu không có màu trắng cho lắm, làm cho đám đông dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô vừa mừng vừa hồi hộp chờ đợi những hồi chuông của đền thờ Thánh Phêrô xác nhận. Theo quy định của Tông Hiến Đoàn Chiên Phổ Quát của Chúa, thì khi đã chọn được vị Tân Giáo hoàng, ngoài việc khói trắng bốc lên từ ống khói của nhà nguyện Sistina, thì chuông đền thờ Thánh Phêrô cũng phải đổ vang lên nữa. Mọi người phải hồi hộp chờ đợi mãi cho đến 10 phút sau, thì các chuông của đền thờ Thánh Phêrô mới bắt đầu đổ vang lên. Xác nhận chắc chắn những làn khói kia là khói trắng, và rằng thật sự Giáo hội Công giáo đã có Đức Tân Giáo hoàng. Nhìn qua màn ảnh truyền hình, chúng tôi thấy từ khắp nơi dân chúng tuôn về quảng trường Thánh Phêrô thật đông. Chỉ không đầy nửa tiếng đồng hồ sau đó, thì quảng trường đã đầy người, đứng lan sang cả quảng trường Pio 12 kế cận và dọc theo đại lộ Hòa Giải kế tiếp. Gần 45 phút sau đó, Đức Hồng Y Medina Esteves, người Chile, tiến ra bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để loan báo cho mọi người biết mật viện đã chọn Đức Hồng Y Joseph Ratzinger lên kế vị Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, và rằng Ngài đã chọn danh hiệu là Benedicto thứ 16. Đặc biệt, trước khi đọc công thức Habemus Papam, Đức Hồng Y Medina Esteves đã thông báo bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức. Anh chị em rất thân mến! Anh chị em rất thân mến, Ngài lặp lại câu này bằng tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Đức.
Fratelli e sorelle carissimi, queridísimos hermanos y hermanas, bien chers frères et sœurs, Liebe Brüder und Schwestern, dear brothers and sisters, annuncio vobis Gaudium Magnum.
Đức Hồng Y vừa nói, anh chị em rất thân mến, tôi loan báo cho anh chị em một tin mừng lớn lao.
Habemus Papam. Eminentissimum ad reverendissimum Dominum, Dominum Iosephum, Sancte Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger, qui sibi nomen imposuit Benedicti decimi sexti.
Đức Hồng Y đã nói bằng tiếng Latin, Habemus Papam, chúng ta đã có Đức Tân Giáo Hoàng. Đức Hồng Y Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức Tin Joseph Ratzinger, ngài cũng loan báo danh hiệu là Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, sau 482 năm, đây là vị giáo hoàng người Đức thứ hai của Giáo hội Công giáo. Vào năm 1459, Đức Giáo hoàng Hadrian đã được bầu làm giáo hoàng ở Utrecht. Thời đó, Hòa Lan còn là phần đất thuộc Vương quốc Đức. Ngài qua đời vào tháng 9 năm 1523. Ít phút sau khi Đức Hồng Y Medina Esteves loan báo tin về Đức Tân Giáo Hoàng, thì Đức Tân Giáo Hoàng với phẩm phục trắng, mũ sọ trắng, tròn dây stola đỏ, đi sau đoàn rước với thánh giá đi đầu, đã xuất hiện trên bao lơn, giơ tay chào mừng dân chúng đủ mọi sắc tộc, màu da và tiếng nói, đang tụ họp để đón mừng vị mục tử mới của toàn thể giáo hội. Dân chúng reo hò hoan hô vang dậy, nên vị Tân Giáo Hoàng phải chờ ít phút mới có thể nói những lời đầu tiên khai mạc triều giáo hoàng của ngài bằng tiếng Ý. Ngài nói cách tự phát, không cầm giấy, những lời ngắn gọn như sau.
Cari fratelli e sorelle, dopo il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con strumenti insufficienti, e soprattutto mi affido alle vostre preghiere.
Anh chị em rất thân mến, sau vị giáo hoàng vĩ đại Gioan Phaolô đệ nhị, các đức hồng y đã chọn tôi, một người làm vườn nho Chúa đơn sơ và khiêm tốn. Tôi vẫn an mình rằng Thiên Chúa biết sử dụng cả dụng cụ không xứng đáng. Tôi xin phó thác cho những lời cầu nguyện của anh chị em và ơn phù trợ của mẹ Maria. Dân chúng lại reo hò vang dậy. Đoàn quân nhạc của quốc gia Italia đã trỗi lên những bài chào mừng Đức Tân Giáo Hoàng, và cả một rừng người, một rừng cờ thuộc mọi dân nước tung bay chào đón giây phút lịch sử trọng đại này. Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã long trọng ban phép lành tòa thánh cho thành Roma và cho toàn thế giới với ân toàn xá.
Procediamo alla benedizione. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, di quorum potestat et autoritate confidimus, ipsi intercedant pro nobis ad Dominum.
Amen.
Precibus et meritis beate Maria semper virginis, beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccat omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium.
Đức Tân Giáo Hoàng đọc lời xá giải mọi tội lỗi.
Et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuo ad vobis, omnipotens et misericors Dominus.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 vừa ban phép lành trọng thể cho thành Roma và cho toàn thế giới với ân toàn xá. Tiếp sau đây, chúng tôi xin được nhắc lại một vài nét chính cuộc đời của vị Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mà Việt Catholic đã cho đăng. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, niên trưởng Hồng Y Đoàn, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh và Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại Mark am Inn, Đức Quốc. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 29 tháng 6 năm 1951. Thân phụ ngài là một cảnh sát viên xuất thân từ một gia đình nông dân miền Nam Baviera. Vào thời niên thiếu, ngài theo học tại Traunstein và bị gọi nhập ngũ phục vụ với tư cách quân nhân dự bị trong lực lượng phòng không Đức Quốc xã vào những tháng sau cùng của Thế chiến thứ hai. Sau chiến tranh, từ năm 1946 đến năm 1951, Ngài theo học triết học và thần học tại Đại học Munich. Sau khi được thụ phong linh mục vào năm 1951, Ngài tiếp tục học cao học tại Traunstein. Năm 1953, Ngài được cấp bằng tiến sĩ thần học với luận đề Dân Chúa trong học thuyết của Thánh Augustino về giáo hội. 4 năm sau đó, Ngài trở thành giáo sư đại học. Ngài dạy tín lý và thần học căn bản tại Viện Cao học Freising, sau đó tại Bonn từ năm 1959 đến năm 1969. Tại Münster từ năm 1963 đến năm 1966. Tại Tübingen từ năm 1966 đến năm 1969. Từ năm 1969, Ngài là giáo sư thần học tín lý và lịch sử tín lý tại Đại học Regensburg và là phó giám đốc viện đại học này. Năm 1962, lúc 35 tuổi, Ngài đã rất nổi tiếng trên thế giới và trở thành cố vấn cho Tòa Thánh tại Công đồng Chung Vaticano thứ hai, cũng như cố vấn cho Đức Hồng Y Joseph Prince, lúc ấy là Tổng giám mục Köln. Trong vô số các tác phẩm của Ngài, nổi tiếng nhất là cuốn Nhập môn Kitô giáo, xuất bản năm 1968, và cuốn Tín lý và mặc khải, tổng hợp các suy tư, bài giảng và tiểu luận dành riêng cho việc mục vụ, xuất bản năm 1973. Tháng 3 năm 1977, Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm Ngài làm Tổng giám mục München và Freising. Ngài được tấn phong ngày 28 tháng 5 năm 1977. Liền đó, Ngài được Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tấn phong Hồng Y vào ngày 27 tháng 6 năm 1977. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị cử Ngài giữ chức Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Kinh Thánh và Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế. Ngài đã từng là phát ngôn viên tại Thượng Hội đồng Giáo mục kỳ 5 vào năm 1980, Chủ tịch đại biểu tại Thượng Hội đồng Giáo mục kỳ 6 vào năm 1983. Ngài được bầu làm Phó Niên trưởng Hồng Y Đoàn ngày 6 tháng 11 năm 1998. Và ngày 30 tháng 11 năm 2002, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn việc các Hồng Y bầu Ngài làm Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Và ngày thứ Ba hôm qua, 19 tháng 4, Mật Viện đã bầu Ngài lên kế vị Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, và Ngài đã lấy danh hiệu là Benedicto thứ 16.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Đọc tiểu sử của Thánh nữ Catherine Laboure. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp đêm tối trong cuộc đời của Thánh nữ. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng ta đang nói về đời sống chung cộng đoàn của Thánh nữ Catherine Laboure với đầy những sự chống đối, tị hiềm nhỏ nhoi thường xảy ra, mà người ta gọi nôm na đây là đêm tối của linh hồn. Chỗ dành cho người nữ tu đầy đặc ân, từng được Đức Mẹ ưu ái hiện ra cho tại đường Du Bắc, chỉ là nơi xó bếp, nhà giặt quần áo. Và nhà thương gồm toàn các người già lão, mắc những chứng bệnh nan y vô phương cứu chữa. Catherine, chu toàn hết sức tốt đẹp, mỗi công việc nàng được bề trên giao phó. Người nữ tu giúp việc với nàng trong nhà bếp tại viện dưỡng lão Angien, người đã làm cho Catherine đau khổ rất nhiều, đến nỗi có ý định muốn xin bề trên đổi đi nơi khác, chỉ là một người đầu tiên trong rất nhiều người khác. Tuy nhiên, Catherine tin tưởng mạnh mẽ rằng Con đường tiến về nhà cha trên trời có đầy dẫy những chông gai, nhưng nàng không phải bước đi một mình, vì đã có Đức Mẹ ở gần bên dìu dắt. Như lời mẹ đã hứa trong lần hiện ra đầu tiên ngày 18 tháng 7 năm 1830. Ta sẽ ở với con, sẽ luôn để ý đến con và ban cho con nhiều ân lành. Sau nhà bếp, Catherine được đổi sang phòng giặt đồ, rồi lãnh trách nhiệm săn sóc các người già lão. Đó là khoảng năm 1836. Catherine đã được 30 tuổi, và nàng đã làm với công việc săn sóc các người già lão đến Anguien để chờ ngày chết này, cho đến 40 năm sau. Theo luật dòng, thì người có nhiệm vụ trông coi các người già lão cũng là người điều khiển trong nhà. Vì thế, Catherine là người chia công tác cho các nữ tu hằng ngày, được giữ các chìa khóa trong nhà, và được ngồi cạnh bà bề trên trong nhà nguyện, tại bàn ăn, tại các cuộc giải trí. Vai trò của nàng là phụ tá bề trên. Việc nắm giữ một trách vụ quan trọng như vậy là một bằng chứng hùng hồn nói lên khả năng tiềm tàng của Catherine năm 30 tuổi. Từ năm 1836 đến năm 1876, công việc của Catherine không thay đổi chút nào, như lo dọn bữa ăn cho các cụ già, may vá áo quần cho họ, điều khiển các cuộc giải trí cho họ, mang thuốc lá cho họ hút, sửa dạy họ mỗi khi họ phạm luật, săn sóc họ khi ốm đau, ở gần kề trong khi họ hấp hối. Trong suốt 40 năm, không một người già nào của Catherine qua đời mà không được lãnh đầy đủ các bí tích sau cùng. Nhưng trách nhiệm của Catherine đối với những người già này không chấm dứt sau cái chết của họ. Nàng còn xin lễ để cầu cho linh hồn của người quá cố, và tiền dâng cúng cho những thánh lễ này đến từ túi tiền riêng của nàng. Với lời khấn khó nghèo, các nữ tu bác ái được phép giữ một số tiền để làm những việc đạo đức. Đây là một trong những phương thế Catherine tiêu tiền của gia đình nàng gửi cho. Nhiều người hỏi nàng không nhàm chán với công việc của nàng hay sao, thì Catherine trả lời, người ta không bao giờ nhàm chán với công việc khi biết mình làm theo ý Chúa. Catherine không bao giờ chểnh mảng công việc, nhưng luôn tận tâm phục vụ các người già. Mỗi khi các nữ tu khác mời nàng đi chơi đây đó, Catherine thường có một câu trả lời duy nhất là, đi chơi thì tốt, nhưng tôi bận trông nom mấy ông già của tôi. Trừ phi phải về nhà mẹ họp, thì Catherine mới vắng mặt. Về vấn đề ăn uống của các người già, Catherine luôn là người ủng hộ triệt để việc cho họ ăn nhiều và ăn những thức ăn ngon nhất của viện. Một nữ tu còn nhớ là ngày nọ, chị thấy Catherine hái đào ngoài vườn. Thấy những trái đào chín đỏ ngon lành, chị ta mới xin vài trái. Nhưng Catherine cứng rắn chối từ. Không được chị à, tôi rất tiếc là mấy trái đào chín là của mấy cụ già. Chốc nữa còn dư thì chị lấy. Chị nữ tu kể lại câu chuyện kết luận là sau đó không còn dư một trái đào nào cả. Lần nọ, vào dịp lễ bổn mạng của nàng, Catherine nhận được một lời khen ngợi thật cảm động. Cảm động hơn nữa là cụ già ranh mảnh đã nói lúc có mặt của nữ tu Ton Di bề trên của Catherine, và là một người hay gắt gỏng khó chịu đối với nàng. Khi bữa ăn chấm dứt, một cụ già kỳ cựu được các bạn chọn đã đứng lên khúm núm nói với Catherine. Kính thưa Sơ Catherine, Sơ thật tốt với chúng tôi. Tại bàn ăn lúc nào Sơ cũng luôn luôn lo lắng hỏi chúng tôi, ông ăn no chưa? Bài diễn văn ngắn gọn chỉ một câu, nhưng thật đầy đủ, có thể nói lên hết điều gì ông ta muốn nói. Catherine chắc chắn lúc đó đã thẹn chín người trước lời khen ngợi bất ngờ này. Nhưng nàng sẽ không phải là con người thật nếu nàng không cảm thấy có chút sung sướng trong lòng. Với Catherine, cả những việc thực hành đạo đức cũng phải nhường chỗ để phục vụ những người già. Nữ tu Jeanne Morel người có phận sự mang thức ăn cho người bệnh. Ngày kia, giận chị nữ tu trong nhà bếp vô cùng, vì chị này có tính làm việc gì cũng đợi đến phút cuối, khiến cho nữ tu Jeanne Morel phải trễ giờ lễ. Morel tức giận, vừa đi vừa cầu nhau một mình. Thấy vậy, Catherine mới khuyên Morel, em đừng bao giờ nên phàn nàn, mà hãy dâng tất cả mọi sự cho Chúa. Chẳng những chỉ khuyên bảo thôi, Catherine còn bắt nữ tu kia phải hứa làm theo lời nàng khuyên. Thoạt nhìn qua, có lẽ chúng ta ai nấy đều ngạc nhiên, vì một vị thánh coi trọng công việc hơn thánh lễ. Nhưng chẳng qua Catherine chỉ làm theo lời khuyên dạy của thánh Vinh Sơn để follow, người lúc nào cũng bảo các nữ tu phải bỏ các việc thực hành đạo đức, kể cả thánh lễ, nếu trong trường hợp có người bệnh và người nghèo cần đến họ. Như thế, thánh Vinh Sơn để follow có ý muốn dạy các nữ tu rằng, con hãy bỏ Chúa vì Chúa. Tóm lại, trong suốt 40 năm, những người già lão tại Angien đã được Catherine tận tình chăm sóc về mặt thể xác cũng như linh hồn. Đây là một công việc phục vụ phi thường, vì con người có nhiều cá tính khác biệt nhau, và nhất là tính tình hay gắt gỏng của những người già lão. Năm 1860, nữ tu Jeanne Dufer được bổ nhiệm làm bề trên của cả hai nhà dưỡng lão ở Neuilly và Angien. Đây là vị bề trên cuối cùng của Catherine. Biến cố này đánh dấu đoạn cuối trong cuộc đời của chị. Một khoảng thời gian 16 năm, trong đó linh hồn của Catherine đã nhận lãnh được sự thanh luyện khắc nghiệt sau cùng của nó. Một sự thanh luyện mà nữ tu Dufer là người đã đóng góp rất nhiều vào. Và cũng trong khoảng thời gian này, Catherine đã chu toàn mọi sự tốt đẹp để chuẩn bị cho cái chết thánh thiện và bình an của chị. Nữ tu Dufer chứng thực rằng, ngay từ đầu khi đến Angien, bà đã nghe người ta đồn thổi nhiều về Catherine và những quan hệ của chị với các cuộc hiện ra của Đức Mẹ năm 1830. Khi cha bề trên tổng quyền Etienne bổ nhiệm bà làm bề trên năm 1860, đã nói với bà rằng, tôi gửi sơ đến nhà của sơ Catherine Labouret, hiện đang sống một cuộc đời ẩn dật nơi đó. Thái độ tân bốc mơ hồ này đã khiến cho nữ tu Dufer có thành kiến với Catherine ngay từ đầu. Vì thế, khi được bổ nhiệm làm bề trên, nữ tu Dufer đã nhất định bỏ Catherine vào một xó. Bà bổ nhiệm nữ tu Tanguy làm phụ tá bề trên thay thế Catherine. Phiện lẽ, Catherine đã già và không bao giờ tỏ ra dù chỉ một chút quan tâm hay cảm kích đối với những việc làm của Catherine. Thế thôi chưa đủ, nữ tu Dufer còn trách mắng Catherine nhiều lần bởi những chuyện không đáng gì trước mặt các nữ tu khác. Đây là một điều cấm kỵ trong dòng. Có lần các nữ tu khác thấy Catherine khiêm nhường quỳ dưới chân nữ tu Dufer không nói một lời. Nữ tu Xavier đã chứng thực rằng, phải thành thực mà nói rằng, bề trên của Catherine đã làm nhục chị ấy nhiều lần chứ không phải một. Nhưng chị ấy luôn tỏ thái độ kính trọng và trung thành với bề trên. Nhiều lần tôi để ý thấy chị Catherine sau khi bị bề trên làm nhục trước mặt chúng tôi, liền đi lên nhà nguyện. Sau đó trở lại gõ cửa phòng bề trên để xin phép điều này điều nọ, với giọng nói vui vẻ tự nhiên, như thể không có điều gì đã xảy ra. Tôi cảm thấy hình như chị ấy muốn tỏ cho bề trên biết là chị ấy không hề oán giận bề trên về những lời trách mắng vừa qua. Tôi thật cảm phục chị ấy. Dịp khác, trong một cuộc giải trí, Catherine đã chống đối ý kiến của một nữ tu trẻ tuổi. Bà bề trên đã tươi cười bảo Catherine, tôi thấy chị cứ hay cho mình là có lý. Lập tức, Catherine quỳ xuống xin lỗi trước mặt mọi người. Xin tha thứ cho con, còn chỉ là một người đàn bà kiêu căng. Cảnh một nữ tu già hạ mình đã làm cho các chị em của bà rơi nước mắt. Tiểu sử của thánh nữ Catherine Laboure xin phép tạm ngưng nơi đây. Một gương thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã có Đức Tân Giáo Hoàng là Đức Benedicto thứ 16. Một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nhận định của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị về đức tin, hay đúng hơn, về khía cạnh truyền giáo của đức tin. Đây là bài cuối cùng trích những tư tưởng của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thứ tư tuần tới, chúng ta sẽ nói về những tư tưởng của Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Theo nhận định của Đức Thánh Cha và được văn sĩ André Frossa kể lại, thì tin là tham dự vào sứ mạng tam diện của Chúa Kitô. Sứ mạng tam diện, hay nói cách khác, ba sứ mạng của Chúa Kitô: tư tế, tiên tri và vương giả. Theo Đức Thánh Cha, thì có những người Kitô ngày hôm nay do dự, hay tệ hơn, từ chối cách nói công khai về Chúa Giêsu Kitô. Nại lý do vì cần phải có sự tế nhị đối với những anh chị em không tin đang tiếp xúc với mình, hay đối với những tín đồ của các tôn giáo khác. Sợ bị dán cho nhãn hiệu chiêu mộ tín đồ, hoặc nhãn hiệu có tinh thần thực dân tôn giáo. Những người Kitô này từ chối mọi hành động rao giảng phúc âm, nhất định cho mình có bổn phận không nói gì cả cho bất cứ ai, và chỉ muốn giới hạn hay mô tả những hành động của mình như là một cuộc trao đổi, chia sẻ những tâm tình của mình cho kẻ khác, mà không xác định gì khác rõ hơn là họ phải làm sao để loại trừ Chúa Kitô ra ngoài. Đây là một thứ việc tông đồ câm nín. Thử hỏi, nó có phù hợp với đường hướng của Công đồng Vaticano thứ hai hay không? Văn sĩ André Frossa cho rằng, ông không hiểu được việc tông đồ câm nín này. Trước tình trạng như vậy, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại cho văn sĩ André Frossa như sau. Mệnh lệnh truyền giáo được tích chứa trong những lời của Chúa Kitô chỉ có một nghĩa mà thôi. Chúng con hãy đi khắp nơi trên thế giới, giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ tuân giữ tất cả những gì Thầy đã truyền, và đây Thầy ở cùng chúng con mỗi ngày cho đến tận thế. Phúc âm Thánh Matthew chương 28 câu 19 đến 20. Vatican thứ hai quan tâm nhiều đến phong trào đại kết, nghĩa là đến sự hiệp nhất tất cả mọi người Kitô. Công đồng Vaticano thứ hai cũng nói lên sự tôn trọng và mộ mến đối với những tôn giáo không Kitô, như Do Thái giáo và Hồi giáo. Hơn nữa, Công đồng Vaticano thứ hai cũng nói nhiều đến tự do tôn giáo. Nhưng tất cả những điều này không mâu thuẫn chút nào với sự kiện chính Công đồng cũng đã xác nhận hoạt động truyền giáo của giáo hội trong sắc lệnh Ad Gentes. Hơn nữa, trong văn kiện hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân, Công đồng Vaticano thứ hai đã làm nổi bật rằng giáo hội tự bản tính là truyền giáo. Vai trò truyền giáo này của giáo hội đến thẳng từ mầu nhiệm Chúa Cha, đứng tự đến gần với con người và đã mặc khải chính mình cho chúng ta qua việc sai Con một ngày đến với chúng ta. Rời trần gian này, sau khi đã chu toàn sứ mạng, Chúa Kitô vẫn còn hiện diện với các môn đệ Ngài, hiện diện trong giáo hội bởi Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai xuống nhân danh người, theo như lời Chúa Giêsu đã nói trong đêm trước khi chịu khổ nạn. Chính như thế mà sứ mạng truyền giáo được trao phó cho các tông đồ, và sứ mạng này được liên kết với lý do hiện hữu sâu xa nhất của giáo hội. Ngay từ đầu, giáo hội là truyền giáo, và giáo hội sẽ không bao giờ ngưng không còn là truyền giáo nữa. Công đồng Vatican thứ hai còn nhấn mạnh đến đặc tính truyền giáo này trong lời kêu gọi dấn thân đại kết để hiệp nhất mọi người Kitô, cũng như do bởi việc làm nổi bật tất cả những yếu tố sự thật, tất cả những giá trị đích thực được gặp thấy trong những tôn giáo không Kitô. Liên quan đến những gì có liên hệ đến sự hiệp nhất Kitô, chúng ta nằm trong dòng những kẻ tin Chúa Kitô, đứng trong lời cầu nguyện của mình đã dâng lên Chúa Cha cho tất cả môn đệ của Ngài được hiệp nhất. Việc khiêm tốn và liên lỉ đi tìm những con đường để tiến đến sự hiệp nhất chắc chắn đáp lại ơn gọi truyền giáo của giáo hội. Nếu chúng ta nhớ rằng lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Kitô được kết thúc bằng câu "Ngõ hầu thế gian tin rằng Cha đã sai con."
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về, ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Mến chào tất cả các bạn. Claude Damour, một thanh niên người Pháp, sau khi được giải thoát khỏi vực sâu của trụy lạc và ma túy năm 23 tuổi, đã thuật lại cuộc hành trình đi từ ác mộng của ma túy sang thực tại hạnh phúc của tình yêu như sau. Ngay từ nhỏ, tôi đã mang mặc cảm tự ti nặng nề. Vì thế, để được người khác chú ý và yêu thương, tôi thường thích đóng kịch và mang mặt nạ. Nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy mình giả dối và trống rỗng. Vì thế, tôi luôn tìm cách lấp đầy khoảng trống này. Thế là tôi lao đầu vào ma túy và cuồng mê với nhạc kích động. Tôi bắt đầu đánh mất đi tuổi trẻ tươi đẹp và hủy diệt niềm hy vọng mà cha mẹ tôi đặt để nơi tôi. Chỉ còn lại điều may mắn duy nhất là tôi chưa đánh mất niềm tin mà cha mẹ tôi đã thông truyền cho tôi ngày tôi còn là thơ bé. Vì không có bạn bè để thổ lộ, tôi thường giải bày tâm sự với Chúa Giêsu. Nhưng giờ đây, tôi đã dìm mình trong vực sâu của ma túy và của trụy lạc. Liệu Chúa Giêsu còn nghe tiếng tôi kêu cầu lên Ngài nữa hay không? Nhưng lạ lùng thay, Chúa Giêsu đã đáp lại tiếng tôi kêu cầu và đã gửi cha mẹ tôi đến đúng lúc. Một buổi tối, đang lúc tôi ở nơi ăn chơi thường ngày, bỗng cha mẹ tôi xuất hiện. Thì ra, khi đi ngang qua nơi đó, các ngài đã nhận ra chiếc xe của tôi. Không một cử chỉ, cũng không một nét giận dữ. Ba tôi thản nhiên đến gần tôi và nói với giọng thân thương. Thường thì vào giờ này, ba má đi dự buổi cầu nguyện chung. Nhưng tối hôm nay, ba má nghĩ rằng sự hiện diện của ba má rất cần thiết cho con. Nếu con bằng lòng trở về gia đình, thì ba má hứa sẽ làm hết mọi cách để giúp con. Ngay từ giây phút ấy, tôi hiểu rằng, muốn thoát khỏi hỏa ngục của ma túy, thì tình yêu gia đình là phương thuốc thần diệu hơn cả. Cần phải chấp nhận sự giúp đỡ và lời chỉ dạy của cha mẹ. Thế nên, tôi vâng lời trở lại gia đình. Nhưng một sớm một chiều dứt bỏ hết mọi thèm khát của ma túy và dục vọng, đâu phải là chuyện dễ dàng. Ít lâu sau, ngựa quen đường cũ, và tôi lại rơi vào con đường tội lỗi trước đó. Một buổi tối, tôi trở về nhà rất khuya. Vừa mở cửa, tôi chạm trán ngay với mẹ tôi. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt lo âu tiều tụy. Còn tôi thì như một tên nghiện vô hồn. Một lần nữa, tôi bỗng khám phá ra tình thương bao la mà cha mẹ tôi dành cho tôi. Nhưng lần này, thật là một tiếng sét tình yêu, tiếng sét ơn thánh. Tôi quyết tâm dứt khoát với dĩ vãng tội lỗi. Đêm hôm đó, tôi có trong mình một số lượng ma túy trị giá gần tới 1.000 Mỹ Kim. Nhưng tôi không ngần ngại đem bỏ tất cả vào sọt rác. Tôi nhất định tiến bước trong việc thiện. Tình yêu của ba má tôi đã giúp tôi chiến thắng. Tình thương của các ngài cũng giúp tôi hiểu rằng, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng trống nơi con người mà thôi. Khoảng trống vắng này phải được dành để cho Thiên Chúa, chứ không phải cho ma túy và trụy lạc. Các bạn thân mến, kinh nghiệm của người thanh niên trên đây cho chúng ta thấy hai luồng gió ngược chiều thường nổi lên trong cuộc sống của giới trẻ, nhất là của thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì. Một luồng gió thúc đẩy thanh thiếu niên đi tìm tình thương gia đình, cơ cấu xã hội, những chỉ dẫn về ý nghĩa và giá trị đời sống con người. Một luồng gió khác, phũ phàng hơn như cơn bão táp, luôn đe dọa, phá tan luồng gió kia. Đối với một số bạn trẻ, vũ trụ hầu như không có ý nghĩa gì, và cuộc sống con người cũng không đáng được bận tâm hoặc tranh đấu để bảo vệ sự sống. Những thanh thiếu niên lớn lên với quan niệm đó thường bị lôi cuốn bởi luồng gió phũ phàng, để rồi sống lê thê trong sự chán chường, nhiều khi đi đến những hành động tự tiêu diệt, và còn kéo theo những thanh thiếu niên khờ dại khác vào hố sâu của sự hư mất nữa. Có thể nói được rằng, thái độ sống và sự chọn lựa của thanh thiếu niên tùy thuộc rất nhiều vào tình thương của cha mẹ. Nếu thanh thiếu niên cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ trong cuộc sống, rất có thể sẽ có đủ nghị lực đương đầu với những luồng gió ngược chiều, sẽ đáp trả một cách tích cực hơn trước những lời mời gọi của gia đình, của cộng đoàn, biết chấp nhận các cơ cấu xã hội và những chỉ dẫn để tìm tới ý nghĩa và cùng đích của đời sống mình. Những luồng gió ngược chiều đó, cho dù thổi mạnh hay yếu, đều không đưa đẩy đến hạnh phúc của tuổi trẻ, cũng không nhắm tới việc xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Tình yêu thương chân thành của cha mẹ là động lực mạnh mẽ, có hiệu lực thay đổi cuộc sống của con cái, và có ảnh hưởng sâu xa đến nền văn hóa xã hội. Các đề tài của quyển sách Năm Thứ Ngôn Ngữ Tình Thương Của Tuổi Trẻ đã được tác giả trình bày với mục đích duy nhất là giúp các phụ huynh thực sự yêu thương và diễn tả tình thương với con cái một cách hữu hiệu. Sau hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề cố vấn gia đình, giáo sư Chapman đã có thể khẳng định rằng, đa số các phụ huynh đều thực sự yêu thương con cái, nhất là con cái ở tuổi dậy thì. Tuy nhiên, giáo sư cũng phải thành thực nhận định rằng, rất nhiều thanh thiếu niên đã thú thực là không cảm nghiệm được tình thương của cha mẹ. Vì thế, không đủ thiện chí của cha mẹ muốn yêu thương con cái mình. Nếu cha mẹ muốn truyền đạt tình thương của mình cho con cái, cần phải hiểu biết thêm về ngôn ngữ tình thương của con cái nữa. Cần biết khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính của con cái, và thường xuyên nói với con cái bằng thứ ngôn ngữ yêu thương đó. Ngoài ra, cũng cần nhận ra những phương ngôn tình thương để dễ bề nói với con tim của con cái ở tuổi dậy thì. Trái lại, nếu cha mẹ không biết khám phá ra ngôn ngữ tình thương chính của con cái, thì cho dù có cố gắng nói với con cái bằng các ngôn ngữ tình thương phụ thuộc khác, vẫn khó mà có thể đổ đầy khát vọng yêu thương của con cái được. các bạn thân mến. Phải thành thật mà nói, yêu thương con cái ở tuổi dậy thì hẳn không phải là điều dễ dàng như một số phụ huynh lầm nghĩ, hoặc như khi con cái còn ở tuổi thơ ấu. Có thể nói được rằng, dưới nhiều khía cạnh, thanh thiếu niên ở tuổi dậy thì cũng giống như tấm bia hoặc mục tiêu di động, luôn thay đổi. Không những là vì bản tính linh hoạt của thanh thiếu niên muốn theo đuổi nhiều sở thích, nhưng hơn nữa là vì sự thất thường và những thăng trầm của cảm xúc. Tất cả những thay đổi bất thường đó làm cho cha mẹ có thiện chí cũng khó mà khám phá ra đâu là ngôn ngữ tình thương chính con cái cần tới. Yêu thương con cái còn đòi hỏi cha mẹ biết lưu tâm đến nhu cầu tự lập và ước muốn khẳng định căn cước tính mà con cái ở tuổi dậy thì luôn khao khát nữa. Đó là những yếu tố các phụ huynh không thể bỏ qua nếu muốn thiết lập mối liên quan tốt và tích cực với con cái. Những gì giáo sư Chapman muốn trình bày với các phụ huynh trong quyển sách 5 ngôn ngữ tình thương đối với thanh thiếu niên, giáo sư cũng còn muốn gửi đến tất cả quý ông bà, cô bác, các thầy giáo, cô giáo, các vị lãnh đạo sinh hoạt các nhóm người trẻ, cũng như với tất cả những người trưởng thành thực sự yêu thương và muốn quan tâm đến sự trưởng thành của giới thanh thiếu niên. Chúng ta đừng quên rằng, như thể xác cần lương thực để lớn lên, để trưởng thành cách toàn diện, thanh thiếu niên cũng cần cảm nhận được cha mẹ yêu thương và cảm thấy mình được quan tâm đến bởi những người có mối dây liên hệ quan trọng mà các em thường tiếp xúc trong cuộc sống nữa. Với trực giác bén nhạy, mỗi lần đến gần ai, thanh thiếu niên đều có thể cảm nhận được ngay là mình được người ấy yêu thương hay bị ghét bỏ. Nếu cảm thấy mình được yêu thương, tự nhiên thanh thiếu niên sẽ được thu hút đến gần người ấy và sẽ sẵn sàng đón nhận sự chỉ giáo của người ấy. Ngược lại, mặc dù thanh thiếu niên rất mong ước được chỉ dẫn bởi những lời khôn ngoan của những người mà các em mến thương và coi trọng, nhưng nếu cảm thấy mình bị ghét bỏ hoặc đối xử lạnh nhạt, thanh thiếu niên cũng sẽ bỏ ngoài tai những lời chỉ giáo của người ấy luôn nữa. Thật vậy, Don Bosco, người cha và là thầy dạy khôn ngoan của thanh thiếu niên, thường nhắc nhở các cộng sự viên của ngài rằng, giáo dục là vấn đề của trái tim, của tình thương. Không đủ yêu thương thanh thiếu niên mà thôi, nhưng cần phải làm thế nào để thanh thiếu niên cảm thấy là mình được yêu thương nữa. Yêu thương thanh thiếu niên quả là điều khó, nhưng lại là điều đáng giá, đáng làm, đáng được quan tâm tới. Không những vì hạnh phúc của con cái mà thôi, mà còn của chính cha mẹ nữa.
Như anh hồng vươn lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào ra vui mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, vào thế kỷ thứ 19, các vị giáo hoàng, theo đúng nghĩa, vẫn còn trị vì trong một số lãnh thổ tại Ý. Những lãnh thổ này được xem như biểu hiện và bảo đảm của sự độc lập về vật chất và chính trị của giáo hội. Vào năm 1870, quân đội của ông hoàng Victor Emmanuel đã tiến vào Roma và chấm dứt sự trị vì có tính cách thế tục này của các đức giáo hoàng. Lãnh thổ trần thế của giáo hội được thu tóm vào vài cơ sở rải rác trong thành phố Roma và vài mẫu Tây làm thành Điện Vatican. Lúc đó, nhiều người lo sợ cho uy tín và sức mạnh của tòa thánh. Nhưng trái với dự đoán của mọi người, vì được giải thoát khỏi những ràng buộc về của cải và quyền lực trần thế, uy tín và sức mạnh của tòa thánh và của Đức Giáo Hoàng lại vươn lên cao hơn bao giờ hết. Nếu trước kia, quyền bính của Đức Giáo Hoàng đang xen hay mất hút trong quyền bính thế tục, thì nay, từ con người của Ngài lại tỏa ra hào quang của Thần Thánh. Nhưng vị Giáo Hoàng được Thần Thánh hóa đến độ hoàn toàn xa cách với dân Chúa. Thỉnh thoảng, người giáo dân mới thấy Ngài xuất hiện từ cửa sổ, và dĩ nhiên với hào quang của một thần tượng khó đến gần. Năm 1958, khi được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, Chân Phước Doan 23 cảm thấy nghẹt thở trong cảnh tù đầy ấy. Dù chỉ một vài lần dời bước ra khỏi Điện Vatican, vị giáo hoàng này cũng đã làm một bước vĩ đại, được người kế vị của Ngài là Đức Phaolô Đệ Lục kéo dài cho tới tận Jerusalem, Ấn Độ và Mỹ Châu. Cùng với những bước vĩ đại ấy, kể từ đó, các đức giáo hoàng đã cởi bỏ được những hào nhoáng của thế tục và phục hồi gương mặt và uy thế đích thực cho giáo hội của Chúa Kitô. Đó là giáo hội của những người nghèo. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuốn sách có tựa đề Đừng Sợ, nhà văn Pháp André Froissart đã ghi lại cuộc nói chuyện của ông với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, được xuất bản vào năm 1982. Đức Thánh Cha đã khẳng định như sau: giáo hội đứng về phía người nghèo, và giáo hội phải luôn đứng về phía ấy. Nhưng theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đứng về phía người nghèo không có nghĩa là đi theo chủ trương đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Marxist. Ngài nhắc lại chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại một khu ổ chuột ở ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Ngài nói rằng, lời đầu tiên mà Ngài ngỏ với những người nghèo này là 8 mối phúc thật. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói với họ như sau: có rất nhiều người nghèo giữa anh chị em. Giáo hội tại Brazil muốn là một giáo hội của người nghèo. Giáo hội tại đây muốn là chứng nhân của mối phúc thật thứ nhất. Những người có tinh thần nghèo khó là những người cởi mở hơn cả đối với Thiên Chúa và những kỳ công của Ngài. Là những người nghèo, bởi vì họ luôn luôn sẵn sàng đón nhận ân huệ trên cao đến từ Thiên Chúa. Nghèo trong tinh thần, vì ý thức rằng mình lãnh nhận tất cả mọi sự từ Thiên Chúa, cho nên họ sống trong tâm tình biết ơn và nghĩ rằng mọi sự đều là hồng ân. Cũng chính những người nghèo đó mà Chúa Giêsu gọi là hiền lành và có lòng trong sạch, là những người khao khát sự công chính, khóc lóc, xây dựng hòa bình và bị bắt hại vì lẽ công chính. Cuối cùng, cũng chính họ là những người mà 8 mối phúc thật gọi là những người có lòng xót thương. Thật vậy, người có tâm hồn nghèo khó là người biết xót thương nhất. Vì cởi mở với Thiên Chúa cho nên họ cũng cởi mở với người anh em, sẵn sàng chia sẻ mọi sự, sẵn sàng đón tiếp người quá phụ và kẻ mồ côi. Họ luôn luôn tìm thấy một chỗ trống trong căn hộ nhỏ bé của mình. Họ luôn luôn tìm thấy cơm bánh trên bàn ăn khiêm tốn của mình. Nghèo đói mà vẫn quảng đại, nghèo đói mà vẫn độ lượng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó, để trong khi mưu cầu những của cải chống qua ở đời này, chúng con luôn tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, và nhờ đó tỏ bày trực gương mặt đích thực của giáo hội Chúa.
Bao năm con ấp ủ trong giấc ngủ đêm đêm, đặt mong ân ước mong đời con đây sẽ thành bài ca dâng tặng tình yêu thiết tha.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.